Con người hiện đại, hay còn gọi là người tinh khôn, là loài người duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Trái với suy nghĩ của nhiều người, con người không tiến hóa trực tiếp từ vượn, khỉ hay tinh tinh. Thực ra, người, tinh tinh, vượn và khỉ chỉ là họ hàng mà thôi. Giả thuyết này bắt nguồn từ nhà bác học Charles Darwin. Trong cuốn sách tạm dịch là Dòng dõi loài người hay The Descent of Man, xuất bản năm 1871, nói về quá trình tiến hóa của con người và chọn lọc giới tính, Darwin đã cho rằng khỉ, vượn và con người hẳn phải có chung một tổ tiên, bởi vì ba loài này có nhiều điểm tương đồng với nhau hơn so với những loài sinh vật khác. Giả thuyết này của Darwin đã được các nhà khoa học hiện đại chứng minh bằng nhiều nghiên cứu. Cụ thể, vào năm 2002, nhà sinh vật học nổi tiếng người Mỹ Roy Britton đến từ Viện Công nghiệp California đã công bố 95% bộ gen của tinh tinh trùng khớp với bộ gen của con người. Sau đó, vào năm 2003, tiến sĩ chuyên ngành sinh thái học và sinh học tiến hóa Morris Goodman đến từ Đại học Wayne State, Mỹ đã tiến hành so sánh trình tự gen của 6 loài bao gồm con người, tinh tinh, khỉ đột, đời ươi, khỉ và chuột. Theo kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Goodman, con người và tinh tinh có đến 99,4% gen tương đồng, cao hơn cả kết quả của tiến sĩ Britton. Các nghiên cứu này là minh chứng cho thấy tinh tinh là họ hàng gần nhất của con người trong số các loài linh trưởng. Cũng theo nghiên cứu của tiến sĩ Goodman, khỉ đột và khỉ lần lượt là những họ hàng gần gũi với con người, tiếp sau tinh tinh. Mặc dù các loài linh trưởng có chung tổ tiên và cũng có nhiều điểm tương đồng, nhưng chỉ có con người chúng ta mới có thể trồng trọt, phát minh ra công nghệ và thậm chí du hành lên mặt trăng. Trong khi đó, họ hàng gần nhất của con người là tinh tinh, vẫn đang sống trên cây và ăn quả dại. Tại sao chỉ riêng loài người mới đạt đến ngưỡng tiến hóa này? Vì sao các loài linh trưởng khác không tiến hóa thành người? Quý vị đang lắng nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Theo tiến sĩ Goodman, con người chúng ta có nhiều điểm tương đồng với tinh tinh, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Học thuyết tiến hóa của Charles Darwin là nền tảng quan trọng cho nghiên cứu về tiến hóa và sự sinh sôi của muôn loài, bao gồm cả loài người. Trong cuốn Nguồn gốc của muôn loài, được xuất bản vào năm 1859, Darwin đã chỉ ra tất cả các loài đều tiến hóa theo thời gian thông qua chọn lọc tự nhiên. Chọn lọc tự nhiên là cơ chế giúp các sinh vật thích nghi và thay đổi dần theo môi trường sống. Trong một bầy, sẽ có một số cá thể sở hữu những đặc điểm vượt trội hơn so với những cá thể khác. Những đặc điểm này sẽ giúp chúng tăng khả năng sống sót và sinh sản. Qua thời gian, số lượng cá thể sở hữu những đặc tính vượt trội này sẽ không ngừng tăng lên và hình thành nên một loài mới. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, mọi sinh vật, bao gồm cả con người và các loài linh trưởng khác, đều có chung một tổ tiên. Đây cũng là nền tảng để Darwin tiếp tục quan sát và nghiên cứu giả thuyết về tổ tiên chung của người và tinh tinh. Vào thời điểm mới được công bố và thậm chí đến hiện tại, học thuyết tiến hóa của Darwin đã vấp phải nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học hiện đại, học thuyết của nhà bác học người Anh vẫn là một điểm sáng và nhận được sự đồng tình từ giới học thuật. Theo đó, về lý thuyết, tiến hóa có hai điểm chính là thay đổi các đặc tính để thích nghi với môi trường và di truyền những đặc điểm đó cho các thế hệ sau. Khoảng 7 triệu năm trước, tổ tiên của con người và tinh tinh đã bắt đầu phân tách, và đây chính là khởi đầu của quá trình tiến hóa song song giữa chúng ta và các loài linh trưởng khác. Trải qua hàng triệu năm không ngừng tiến hóa, người khéo léo bắt đầu xuất hiện. Người khéo léo là loài người đầu tiên thuộc chi người, vẫn còn sống trên cây như tổ tiên, chưa có kỹ năng săn bắt các loài thú lớn và chưa thể đi thẳng, nhưng đã biết chế tạo các dụng cụ bằng đá. 1,8 triệu năm trước, loài người tiếp theo là người đứng thẳng xuất hiện. Đúng như tên gọi, loài người này đã bắt đầu có dáng đứng thẳng và sinh sống trên mặt đất, thay vì trên cây. Đây cũng là loài người đầu tiên biết tạo ra lửa để nấu chín thức ăn. Qua hàng triệu năm tiến hóa, con người đã dần phát triển thành một loài có khả năng sinh tồn vượt trội. Tuy nhiên, trong khi con người đạt được những bước tiến mà chúng ta cho là vĩ đại như khám phá ra vũ trụ, thì các loài linh trưởng khác lại không tiến hóa theo cùng một hướng với con người. Lấy họ hàng gần nhất của con người là tinh tinh làm ví dụ. Tuy rằng bộ gen của người và tinh tinh chỉ có khoảng 1-5% khác biệt, nhưng theo nhà nhân chủng học người Mỹ Michael Tomasello, những điều nhỏ bé tạo nên sự khác biệt lớn. Phần khác nhau trong trình tự gen giữa hai loài đã tạo nên những đặc điểm về thể chất, trí tuệ và hành vi rất khác nhau. Nếu quan sát bằng mắt thường, tinh tinh có bộ lông dày, còn con người thì không. Vì lý do đó, tổ tiên thuở sơ khai của chúng ta buộc phải tìm cách sử dụng lửa và làm ra quần áo để giữ ấm trong mùa đông. Trong khi con người có dáng đứng thẳng và đi bằng hai chân, thì tinh tinh ngày nay vẫn trèo cây và đi bằng bốn chân. Theo trang National Geographic, khả năng chế tạo công cụ bằng đá là một trong những đặc điểm đặc trưng và là những bước ngoặt của con người. Tinh tinh cũng có khả năng sử dụng các loại công cụ, tuy nhiên chúng không liên tục cải tiến và truyền lại các phương thức chế tạo sang thế hệ sau như cách con người vẫn làm từ thời loài người đầu tiên xuất hiện đến hiện nay. Ngoài ra, con người và tinh tinh cũng có ngôn ngữ, cách giao tiếp, sức mạnh cơ bắp và nhận thức rất khác nhau. Theo các nhà khoa học, để hiểu vì sao các loài linh trưởng khác không tiến hóa thành người, thì chúng ta cần hiểu bản chất của tiến hóa. Như đã phân tích trước đó, điểm mấu chốt của tiến hóa là thay đổi để thích nghi. Để thích nghi với môi trường sống của mình, chim cánh cụt hoàng đế đã phát triển một bộ lông ấm áp có khả năng chống gió và chống nước. Lạc đà có những cái bướu có thể chứa nước, và cá voi có đường hô hấp được cấu tạo nhằm giúp phổi của chúng không bị xẹp khi lặn sâu xuống nước. Những đặc điểm này xuất hiện trên các loài sinh vật để giúp chúng sinh tồn. Nếu đưa loài chim cánh cụt đến sống ở sa mạc hay đưa lạc đà đến Nam Cực, thì hàng triệu năm sau đó, những đặc tính giúp chúng có thể sống sót ở môi trường mới sẽ tiếp tục xuất hiện. Tiến sĩ Brianna Paubiner, nhà nghiên cứu nhân học cổ đại tại Viện Smithsonian Mỹ, đã đánh giá rằng lý do các loài linh trưởng khác không tiến hóa thành người là vì chúng vẫn đang sống tốt. Nhà nghiên cứu nhân học cổ đại Nina Jablonski từ trường Đại học Pennsylvania State, Mỹ cũng có những đánh giá tương tự. Theo tiến sĩ Jablonski, các loài linh trưởng không cần tiến hóa để trở nên giống con người hơn, vì những loài này vẫn đang sinh tồn rất tốt. Môi trường sống tự nhiên của các loài linh trưởng là rừng rậm, vì vậy, việc sở hữu cánh tay dài và khỏe, bàn tay có độ cong để có thể bám vào các cành cây và giúp chúng leo trèo dễ dàng, chính là một ưu thế. Chúng không cần khả năng đi bằng hai chân như con người để có thể sống sót trong rừng rậm. Ngược về quá khứ, loài người cổ đại đầu tiên vừa có thể trèo cây, vừa có thể đi bằng hai chân để thích ứng với môi trường sống, vừa có rừng rậm, vừa có đồng cỏ. Tinh tinh ngày nay cũng có thể đứng thẳng trên cây, nhưng đây là đặc tính giúp cho chúng có thể hái quả ở những cành cao. Cấu tạo xương của tinh tinh không phù hợp để chúng có thể đi đứng hay chạy nhảy bằng hai chân giống như người. Miễn là môi trường sống của chúng không thay đổi hay bị tàn phá, thì các loài linh trưởng không nhất thiết phải có một bước tiến hóa vượt bậc nào và sinh ra loài mới. Dưới góc nhìn khoa học, con người cũng không phải kẻ chiến thắng trong cuộc đua tiến hóa này. Theo giáo sư nhân chủng học Lina Isabel đến từ trường Đại học California, Mỹ, tiến hóa không phải một cuộc chạy đua, mà là cách các loài thích nghi với môi trường sống hiện tại của chúng. Marlin Zuk, nhà nghiên cứu sinh thái, tiến hóa và hành vi đến từ trường Đại học Minnesota, Mỹ, đánh giá rằng con người không phải sinh vật đứng đầu ở đỉnh tháp tiến hóa. Và cũng không có chuyện loài người là tiêu chuẩn của quá trình tiến hóa hay con người tiến hóa hơn các loài sinh vật khác. Đúng như học thuyết của Darwin đã nêu, tất cả các loài, bao gồm cả con người, vẫn đang không ngừng tiến hóa. Hiện nay, nhờ vào xã hội hiện đại, nông nghiệp, y tế và công nghệ phát triển, con người không còn phải đối mặt với các yếu tố chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt như thú dữ săn mồi hay bệnh dịch giống với hàng triệu năm trước. Dù vậy, quá trình tiến hóa của loài người vẫn chưa dừng lại. Nick Longridge, nhà sinh vật học và sinh học tiến hóa đến từ trường đại học Bath, Anh, đã khẳng định rằng con người đang tiến hóa nhanh chóng và có thể còn nhanh hơn trước đây. Ví dụ, theo một nghiên cứu vào năm 2023 của Ian Tattershall, một nhà nhân học cổ đại tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, so với loài người tinh khôn sinh sống 100.000 năm trước, kích thước não của người hiện đại nhỏ hơn đến 13%. Lý do là vì lối tư duy của chúng ta càng ngày càng trở nên tinh vi hơn. Kích thước não nhỏ hơn nhưng cấu trúc tối ưu hơn, đủ để xử lý các thông tin phức tạp sẽ có lợi cho con người hơn là một bộ não lớn tiêu tốn nhiều năng lượng. Con người cũng dần thích nghi với nguồn thực phẩm mới. Điển hình là người châu Âu đã phát triển khả năng dung nạp sữa vào tuổi trưởng thành. Hay qua thời gian, con người hình thành khả năng kháng lại bệnh dịch như bệnh đậu mùa. Không riêng gì con người, các loài động thực vật cũng đang tiếp tục tiến hóa để thích ứng với biến đổi khí hậu. Những con thằn lằn ở Miami, Mỹ vẫn đang tiến hóa để chịu đựng tốt hơn trước cái lạnh khắc nghiệt. Một số loài cây ra hoa sớm hơn trước do tuyết tan sớm hơn. Michael Lee, nhà nghiên cứu sinh học tiến hóa từ trường đại học Flinders và bảo tàng Nam Úc, đã dự đoán rằng quá trình tiến hóa sẽ diễn ra nhanh hơn do hiện tượng biến đổi khí hậu làm thay đổi nhiệt độ, nồng độ muối, thời tiết và các yếu tố khác. Như vậy, không phải loài linh trưởng nào cũng sẽ tiến hóa thành người, bởi vì mỗi loài đều sinh sống và thích nghi tốt ở một môi trường tự nhiên riêng của chúng. Chỉ khi nào môi trường sống có sự thay đổi, thì các đặc điểm của các loài mới cần có sự thay đổi để biến đổi phù hợp. Bản thân con người cũng không phải tiêu chuẩn cho sự tiến hóa, mà bản chất của tiến hóa là để muôn loài tiếp tục sống sót, sinh sản. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.